thể đứng bốn hướng để nhìn về cây bồ đề, để cảm ơn cây bồ đề. Quý đạo hữu thấy cái lòng từ bi, nhớ ơn và đền ơn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đối với cây bồ đề như thế nào? Ở nơi đây quý đạo hữu nào đã đi Ấn Độ rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hết lớp học luôn. Thì quý đạo hữu đến Bodhidaya, quý đạo hữu sẽ thấy rằng nơi mà Đức Thế Tôn thành đạo với cội cây bồ đề đó. Và bây giờ hàng mỗi năm như thế đó, hàng triệu người trên thế giới đổ về Bodhidaya để đảnh lễ Đấng Thế Tôn ở nơi Bodhidaya, ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni, ở nơi Bodhidaya, ở nơi chuyển pháp luân và ở nơi nhập niết bàn, gọi là tứ động tâm. Quý đạo hữu biết thế nào gọi là tứ động tâm không? Biết, nói thầy nghe. Thế nào gọi là tứ động tâm? Tứ động tâm tức là bốn cái chỗ mà chúng ta đi vào thăm viếng đảnh lễ làm cho cái lòng của mình bị rung động, gọi là động tâm. Động có nghĩa là rung động, tâm có nghĩa là lòng người đến đó thăm viếng bốn cái thánh tích của Đức Phật làm cho lòng mình bị rung động. Mà khi mà thầy đi ngang qua những chỗ đó đến đảnh lễ thăm viếng tứ động tâm đó, mà nơi mà thầy khóc nhiều nhất đó là ở Kusinara. Kusinara là ở đâu? Kunisara, đúng rồi, Kusinara là ở nơi chỗ Đức Phật nhập niết bàn. Trời ơi, nó cảm động làm sao. Đức Thế Tôn nằm nhập niết bàn nghiêng về hông tay phải như thế này, rồi những người họ lấy những cái y đó đắp lên cho Đức Phật, phải không? Đắp lên cho Đức Phật. Rồi nhìn cái hình ảnh đó mà thầy khóc một cách nức nở luôn. Nó rung động đến như thế đó. Mà ngay khi đó thầy đứng thầy thuyết giảng về ý nghĩa Đức Phật nhập niết bàn, bao nhiêu người Phật tử cũng khóc hết. Mà mình là người giảng, mình cũng khóc luôn. Thế là không giảng được nữa, thôi đi về. Nó rung động đến như thế đó đó thưa quý đạo hữu. Nếu một quý đạo hữu đi tham quan, đi thăm tứ động tâm của Phật giáo ở Ấn Độ, quý đạo hữu sẽ thấy được cái nỗi rung động của lòng mình khi mình bước chân vào thăm vườn Lâm Tỳ Ni nơi Thái tử Tất Đạt Đà đản sanh, vào thăm Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, vào thăm nơi Đức Phật Đức Phật chuyển pháp luân, đúng rồi, Đức Phật chuyển pháp luân, và thăm nơi Đức Phật nhập niết bàn. Đó được gọi là tứ động tâm. Đức tin là năng lượng chính yếu mà nếu được nung nấu một cách bền bỉ liên tục thì bông hoa giác ngộ nơi hành giả, nơi quý Phật tử một ngày nào đó sẽ nở ra một cách rạng rỡ, đúng không? Nếu chúng ta siêng năng tinh tấn ngồi thiền thì một ngày nào đó chúng ta sẽ phát sinh trí tuệ thiền định. Nếu chúng ta siêng năng tinh tấn bơi qua bên kia bờ sông thì một ngày nào đó chúng ta sẽ qua được bến bờ bên kia, đúng không? Nếu chúng ta siêng năng tinh tấn ăn chay niệm Phật thì chúng ta sẽ vung vén cái lòng từ bi của mình, mà mình không có vi phạm giết hại chúng sinh. Mình không vi phạm giết hại chúng sinh là mình được cái quả báo là sống lâu trường thọ. Mình được cái quả báo là nuôi dưỡng cái lòng từ của mình, lòng từ bi của mình. Thực tế nó là như vậy. Mình tạo lấy cái nhân ăn chay thì chắc chắn rằng mình sẽ có được cái quả nhiều lòng từ, nhiều tình thương yêu. Mà thưa quý đạo hữu, cái điều đó vô cùng quan trọng. Trong cuộc sống này ai cũng muốn có tình thương hết á. Trong cuộc sống này ai cũng muốn sum họp hết á. Chứ trong cuộc sống này đâu có ai muốn rằng mình thiếu tình thương. Và trong cuộc sống này ai cũng muốn rằng mình chia rẽ cái vợ chồng của mình, con cái của mình không. Ấy vậy mà đời sống của các con vật nó đang bình yên, mạnh giỏi như thế đó, nó đang sống với gia đình của nó. Bây giờ mình bắt con ra mình làm thịt nó, mình ăn mất. Vậy thì cái đời sống gia đình của nó bị chia rẽ rồi. Ví dụ như hai ba con gà nó sống với nhau, nó cũng có vợ, nó cũng có chồng, nó cũng có con, phải không? Mà quý đạo hữu thấy không? Nếu quý đạo hữu sống trên quê hương Việt Nam của chúng ta mà ở các vùng thôn quê đó, khi mà một con gà mẹ ha, nó đi ha, nó cọp như thế này, chạy theo sau là 5-7 đứa con của nó, phải không? Nó chạy chích 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 chích. Ấy vậy mà nếu ở trên trời mà có một con diều ha, con ó ha, mà nó bay ngang qua là thế nào, con mẹ nó cũng nằm xuống, nó xè hai cánh ra, phải không? Đàn con của nó chui hết vô trong cái đôi cánh đó. Quý đạo hữu thấy tình thương của mẹ chưa? Ở nơi đây ai là người đã từng làm mẹ rồi giơ tay coi. Tại sao cười? Để rồi từ chỗ đó quý đạo hữu thấy rằng cái tình làm mẹ thương con như thế nào, như con gà, nó chỉ thấy cái bóng dáng con ó ở trên hư không thôi, mà nó nằm xuống nó xè cái đôi cánh này ra, bao nhiêu 9-10 con gà con nó chung vô trong cái đôi cánh của con gà mẹ, và con gà mẹ nó tụ đôi cánh xuống là con ó nó không thấy gà con để nó xớt đi để nó ăn thịt. Quý đức hữu thấy con vật mà nó còn có cái tình thương yêu của nó như vậy, huống nữa là mình là người Việt Nam có đâu không thương con. Ở nơi đây quý đức hữu nào có 12 đứa con giơ tay coi. Vậy thì một người mẹ nuôi hết 12 đứa con nên người nên vóc, phải không? Cho nên thưa quý đức hữu, nói đến tình thương yêu của mẹ là nói đến một tình thương yêu thiêng liêng cao quý. Mà đến mỗi mùa Vu Lan nói về tình mẹ, vô cùng tận. Nhất là cái tấm lòng của người mẹ Việt Nam, tấm lòng của người Việt mẹ, tấm lòng và hình ảnh của người mẹ Việt Nam sao? Con cò lặn lội bờ sông. Úi cha trời ơi. Đọc tiếp đi. Không phải. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh trải hội nước non Cao Bằng. Trời ơi, quý đức hữu thấy hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh của người mẹ Việt Nam. Tay lắm, chân bùn, quần săn lên tới đầu gối, đi bắt ốc, đi mò cua, về nuôi chồng, đi đánh giặc, nuôi đàn con 7-8 đứa nên người. Cho nên quý đức hữu nghe, dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con thì đi trường học, mẹ đi trường đời. Tại sao mẹ phải đi trường đời? Là mẹ bán nghệ, mẹ buông, mẹ gánh, mẹ gồng, để chiều hôm đó mẹ có được củ khoai, mẹ có được thúng gạo về nuôi đàn con. Cho nên mẹ phải đi trường đời để nuôi con đi trường học. Quý đức hữu thấy tình thương yêu của mẹ chưa? Ủa tự nhiên cái bữa đây mình giảng sang qua lễ Vu Lan. Liên tục thì bông hoa giác ngộ nơi hành giả, nơi người Phật tử đó, một ngày nào đó cũng sẽ nở ra một cách rạng rỡ. Nếu chúng ta tinh tấn, vun quén cái điều thiện, làm các điều lành, thì rồi một ngày nào đó cái hoa giác ngộ đó sẽ nở ra trong tâm tư của mình. Tại vì trên cái con đường tu tập, ai cũng có Phật tánh hết. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật. Vậy thì cái tánh làm Phật tại sao ngày hôm nay nó chưa được triển khai và được bung nở ra một cách rạng rỡ? Lý do là mình chưa có tinh tấn. Nếu mình có tinh tấn ngồi thiền, mình tinh tấn niệm Phật, mình tinh tấn tích lũy công đức, mình tinh tấn vun bồi phước thiện, thì chắc hẳn rằng nó sẽ được nở ra, nó sẽ được thành tựu quả vị của một bậc thánh vì nhờ cái sự tinh tấn đó. Ví dụ như chúng ta tinh tấn mài cái con dao ở trên cái hòn đá mài, mà chúng ta tinh tấn mài cái con dao đó thì kết quả con dao đó sao? Nó bén, đúng không? Mình tinh tấn tu tập thì mình cũng sẽ được kết quả là một hành giả của một bậc thánh A-la-hơn. Cho nên cái tinh tấn là một trong 7 cái pháp tài của một bậc thánh. Vậy thì đức tin là cái tài sản bậc thánh thứ nhất, tinh tấn là tài sản của một bậc thánh thứ hai. Bây giờ thứ ba, giới luật. Giới luật hay còn gọi là giới tài, tức là tài sản của một bậc thánh về giới đức. Quý đức hữu đã thọ tam quy ngũ giới hết rồi phải không? Đúng không? Kể năm giới thầy nghe đi. Chù trời ơi, giỏi dễ sợ luôn. Thành thử ra quý đức hữu biết được rằng năm giới đó là năm giới căn bản. Bốn cái giới đầu gọi là tánh giới. Hiểu không? Quý đức hữu hiểu ha. Giới thứ năm gọi là giá giới. Tánh giới có nghĩa là bốn cái giới căn bản. Dù rằng mình thọ hay là mình không thọ, vi phạm đều có tội. Nhớ nghe, bốn giới đầu đó. Dù rằng mình thọ hay là mình không thọ, người nào vi phạm người đó có tội. Còn những giới sau được gọi là già giới, giá giới. Những giới đó nó nhẹ hơn. Tuy nhiên, điều này quý đức hữu cũng phải lưu ý. Mặc dù giới thứ năm là giới không được uống rượu, nhưng mà nếu người nào mà uống rượu say sưa phạm luôn bốn giới đầu, đúng không? Khi mình uống rượu vô rồi mình đâu có biết gì nữa đâu, là mình vi phạm luôn bốn giới đầu luôn, mặc dù nó thuộc về giá giới, nó nhẹ hơn của bốn giới đầu gọi là tánh giới. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ cái giới thứ năm là không được uống rượu, bây giờ mình uống rượu vô say hết rồi đó, trời ơi tại sao giờ này ông mới về, ông uống rượu chi mà say sưa vậy đó. Ờ nói bà tôi mới có một xị mà, đâu phải hai xị đâu, kêu hai xị thì rượu uống chứ đâu phải tôi uống đâu. Trả lời ngon lành không? Thành thử ra mặc dù nó là giới thứ năm, nhưng mà nếu vi phạm giới thứ năm, vi phạm luôn tất cả các giới khác. Giới luật, nếu đức tin là lương thực, thì giới luật vừa là sư trưởng, vừa là thiện tri thức, và cũng vừa là y phục quý báu nhất của người tu học. Quý đạo hữu không? Giới là trang bị cho đời sống của con. Cho nên quý đạo hữu đã nghe được rằng giới là một hương thơm, mà cái loài hương của giới đó bay ngược gió, còn tất cả các loài hương của các loài hoa khác là phải bay theo xu gió, đúng không? Có cái loài hương nào mà loài hương đó bay ngược gió? Chỉ có hương giới đức mới là bay ngược gió. Còn hương thơm của hoa hồng, hương thơm của hoa bưởi, hương thơm của hoa cau, các bao nhiêu văn chương, chữ nghĩa, âm nhạc, ca tụng về những loại hương đó, nhưng tất cả loại hương đó đều bay theo chiều gió. Không có một loại hương nào mà bay ngược gió hết. Chỉ có loại hương của đức hạnh, loại hương của giới đức mới là hương thơm bay ngược gió. Đúng không? Phải không bác sĩ? Bữa nay thầy nhìn thấy ông bác sĩ của thầy đang ngồi đây. Cho nên người mà có giới đức thì phải nói rằng cái tiếng thơm đó, cái hương thơm của giới đức đó bay ngược.